Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 8 tháng 4 năm 2024 với những chuyên mục Kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin Thời Sự và sau cùng là chuyên mục Gương Thánh Nhân. Bây giờ, mời quý vị nghe Kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha. Chiều Chủ nhật ngày 7 tháng 4 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với gần 10.000 tín hữu đến tham dự. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh 5B, Chúa Nhật lòng Chúa thương xót. Đức Thánh Cha nói: "Hôm nay, Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh được Thánh Gioan Phaolô thứ hai đặt tên là Chúa Nhật kính lòng Chúa thương xót. Tin mừng nói với chúng ta rằng khi tin nơi Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng ta có thể được sự sống trong danh của Người. Được sự sống có nghĩa gì? Tất cả chúng ta đều muốn được sự sống, nhưng có những cách khác nhau để đạt được. Có người thu hẹp cuộc sống vào một cuộc miệt mài chạy đua để hưởng thụ và sở hữu bao nhiêu điều như ăn và uống, giải trí, tích trữ tiền bạc và của cải, cảm thấy những cảm xúc mạnh và mới mẻ. Đó là một con đường thoạt nhìn có vẻ thoải mái nhưng không làm tâm hồn thỏa mãn. Không phải như thế mà ta được sự sống. Và khi theo con đường khoái lạc và quyền hành, ta không tìm thấy hạnh phúc. Thực vậy, vẫn không có câu trả lời cho bao nhiêu khía cạnh của cuộc sống. Ví dụ như tình yêu, những kinh nghiệm đau khổ không thể tránh được, giới hạn và sự chết. Và giấc mơ chung của tất cả chúng ta vẫn còn, đó là hy vọng được sống mãi mãi, được yêu thương vô tận. Hôm nay, bài tin mừng nói rằng cuộc sống sung mãn ấy mà mỗi người chúng ta được kêu gọi tiến tới, được thể hiện trong Chúa Giêsu. Nhưng làm sao đạt tới được, làm sao cảm nghiệm cuộc sống này? Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta hãy xem điều gì xảy ra cho các môn đệ trong tin mừng. Khi các môn đệ trải qua lúc bi thảm nhất trong cuộc sống, sau những ngày khổ nạn, họ đóng kín trong nhà tiệc ly, kinh hãi và thất vọng. Chúa Phục Sinh đến gặp họ và trước tiên, Ngài tỏ các vết thương Ngài đã chịu. Đó là những dấu hiệu đau khổ và đớn đau, có thể khơi lên cảm thức tội lỗi, nhưng với Chúa Giêsu, những dấu hiệu ấy trở thành những máng chuyển lòng thương xót và tha thứ. Thế là các môn đệ thấy và cảm nghiệm cụ thể rằng, với Chúa Giêsu, sự sống chiến thắng, sự chết và tội lỗi bị đánh bại. Họ nhận được ơn Chúa Thánh Thần, mang lại cho họ một sự sống mới như những người con được yêu thương, được nhào nặn trong vui mừng, yêu thương và hy vọng. Đây là cách thức thực hiện mỗi ngày để có sự sống. Chỉ cần ngắm nhìn Chúa Giêsu chịu đóng đinh và sống lại, gặp Chúa trong các bí tích và kinh nguyện, nhận ra Chúa hiện diện, tin nơi Chúa để cho mình được ơn Thánh đánh động và được gương của Chúa hướng dẫn, cảm nghiệm niềm vui yêu thương như Chúa. Mỗi cuộc gặp gỡ với Chúa giúp chúng ta được thêm sự sống. Nhưng chúng ta hãy tự hỏi, tôi có tin nơi quyền năng sự sống lại của Chúa Giêsu, nơi chiến thắng của Chúa trên tội lỗi, trên sợ hãi hay sự chết hay không? Tôi có để cho mình can dự vào tương quan với Chúa Giêsu hay không? Và tôi có để cho mình được Chúa thúc đẩy và yêu thương anh chị em và hy vọng mỗi ngày hay không? Xin Mẹ Maria giúp chúng ta có một niềm tin ngày càng mạnh mẽ nơi Chúa Giêsu Phục Sinh để được sự sống và loan báo niềm vui Phục Sinh. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội. Đức Thánh Cha, thể thao phải nuôi dưỡng tình hữu nghị xã hội và tình huynh đệ. Và một nhà thờ tại Iraq bị IS phá hủy nay được khánh thành. Bây giờ là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội. Tại Tổng Giáo Phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý. Liên quan đến hoạt động bác ái. Trong niềm vui của tuần Bát Nhật Phục Sinh vào sáng thứ Bảy ngày 6 tháng 4 vừa qua, dòng Mến Thánh Giá Hà Nội đã tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho hơn 200 bệnh nhân tại Cộng đoàn Mến Thánh Giá Chi Long. Đây là đợt khám chữa bệnh từ thiện có quy mô lớn đầu tiên của hội dòng. Tu viện Mến Thánh Giá Chi Long là cơ sở dành riêng cho các hoạt động y tế của hội dòng, được trang bị đầy đủ hệ thống máy siêu âm, xét nghiệm, thuốc điều trị, phục vụ khám chữa bệnh cho mọi người. Phòng chẩn trị y học cổ truyền Chi Long đã được cấp phép và đi vào hoạt động. Hơn 200 bệnh nhân không phân biệt lương giáo tại khu vực huyện Lý Nhân và nhà tình thương Kẻ Nghệ đã được khám bệnh cách chú đáo. Cộng tác trong chương trình khám chữa bệnh có các y bác sĩ đến từ bệnh viện Phúc Sơn tỉnh Thái Bình, các trạm trưởng y tế các xã lân cận, chuyên viên xét nghiệm tại công ty thiết bị công nghệ y tế Việt Nam và đông đảo anh chị em tình nguyện viên của giáo họ Chi Long và giáo xứ Đồng Phú. Sau khi nhận được kết quả khám bệnh và thuốc điều trị, mọi người cùng chia sẻ bữa cơm huynh đệ trong niềm vui, trao cho nhau nụ cười biết ơn và lòng nhân ái. Được biết, vào các thứ Bảy hàng tuần, quý sơ tại Cộng đoàn Mến Thánh Giá Chi Long còn tổ chức thăm khám và chia sẻ bữa cơm yêu thương đến các cụ già neo đơn, người khuyết tật không phân biệt lương giáo. Liên quan đến hoạt động tại các giáo xứ, cũng vào thứ Bảy ngày 6 tháng 4, tại Đền Thánh Vicente Ferre thuộc giáo xứ An Khoái, được Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên long trọng chủ sự thánh lễ hành hương mừng kính thánh nhân. Đã thành điểm hẹn, hàng năm cứ vào những ngày đầu tháng 4, muôn người từ khắp nơi đã quy tụ về Đền Thánh Vicente thuộc giáo xứ An Khoái để cầu nguyện, xin ơn và tham dự thánh lễ mừng kính Ngài. Thánh Vicente qua đời ngày 5 tháng 4 năm 1419. Ngài là tu sĩ dòng Đa Minh, nổi bật với đời sống đơn sơ khó nghèo. Từ hơn 800 năm nay, Ngài đã để lại dấu ấn trong lịch sử giáo hội về lòng đạo đức và sự thánh thiện. Hơn nữa, Ngài còn là một nhà truyền giáo không mệt mỏi để loan báo tin mừng của Đức Giê-xu. Năm nay, ngày mừng lễ Thánh Vicente được cử hành trong bầu khí vui mừng của tuần Bát Nhật Phục Sinh. Đức Thánh Cha, thể thao phải nuôi dưỡng tình hữu nghị, xã hội và tình huynh đệ. Vào Chủ nhật ngày 7 tháng 4 vừa qua, trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng tại quảng trường Thánh Phêrô, nhắc lại Ngày Quốc tế Thể thao vì Phát triển và Hòa bình được tổ chức hàng năm vào ngày 6 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đề cao các giá trị cốt lõi của thể thao trong việc xây dựng tình huynh đệ. Ngài cũng tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tai nạn xe buýt ở Nam Phi. Ngày thế giới này được Liên Hợp Quốc thành lập như một cơ hội để ghi nhận vai trò tích cực của thể thao và hoạt động thể chất trong cộng đồng và cuộc sống của người dân trên toàn cầu. Chủ đề toàn cầu cho năm 2024 là Thể thao vì sự thúc đẩy các xã hội hòa bình và hòa nhập. Đức Thánh Cha đề cao các giá trị của môn thể thao này khi nói rằng tất cả chúng ta đều biết việc luyện tập một môn thể thao có thể giáo dục đến một xã hội cởi mở, hỗ trợ và không thành kiến như thế nào. Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm rằng, để làm được điều này, chúng ta cần những nhà lãnh đạo và huấn luyện viên không chỉ nhắm đến chiến thắng hay kiếm tiền. Chúng ta hãy quảng bá một môn thể thao thúc đẩy tình bạn xã hội và tình huynh đệ. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại vụ tai nạn xe buýt ở tỉnh Limpopo của Nam Phi, trong đó 45 người thiệt mạng khi họ đang trên đường đến dự một hội nghị phục sinh vào thứ Năm tuần thánh. Ngài cầu nguyện cho họ và gia đình họ. Một nhà thờ tại Iraq bị IS phá hủy, nay được khánh thành. Theo hãng tin Asia News, đưa tin vào ngày 6 tháng 4 vừa qua, một nhà thờ đã bị lực lượng nhà nước Hồi giáo IS phá hoại ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, nay đã được khánh thành. Thánh lễ do Đức Hồng Y Louis Raphael Sacco, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Kande chủ sự. Lễ khánh thành này như mang lại hy vọng cho cộng đồng Công giáo tại đây. Nhà thờ này trước đây bị IS chiếm và dùng làm trạm cảnh sát tôn giáo, sau đó đã phá hoại vào mùa hè năm 2014. 3 năm sau, thành này được quân đội Iraq giải phóng. Trong suốt thời gian đó, nhà thờ đã được tái thiết và tu bổ. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Sacco nói rằng, kết quả ngoại thường này có thể khích lệ các tín hữu Công giáo trở lại thành Mosul quý mến, với sắc tín rằng điều này sẽ góp phần kiến tạo hy vọng, thăng tiến sự sống chung hài hòa và bảo tồn cơ cấu rất đẹp của Mosul. Đức Hồng Y cũng nhắc lại việc ngài đã từng phụ trách thánh đường này và bảo trợ cho trường học tại đây trong 15 năm. Chúng tôi cảm thấy như trong một gia đình, các tín hữu Kitô và Hồi giáo sống hòa hợp với nhau. Đức Hồng Y cũng nhắc đến vai trò tiên phong của các tín hữu Kitô trong việc xây dựng nền văn minh và xã hội Iraq, nền văn hóa và sự tiến bộ trong tỉnh Mosul. Tuy nhiên, ngài lấy làm tiếc vì sự vắng mặt của ông tỉnh trưởng hiện nay. Sự hiện diện của ông, nếu có, sẽ khích lệ các Kitô hữu trở lại thành này. Vì thế, Đức Hồng Y hy vọng một chế độ chính trị phục vụ các công dân và những biện pháp nhắm tới công bằng và bình đẳng để vượt thắng não trạng phe phái và thành phần trong một viễn tượng hòa bình và tin tưởng. Và Đức Hồng Y kết luận rằng, cần chiến đấu chống lại nạn tham nhũng, sự lan tràn vũ khí và bài trừ ý thức hệ cực đoan.
Chuyên mục Gương Thánh Nhân. Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Martino thứ nhất, Giáo Hoàng, Tử Đạo.
Thánh Martino sinh tại Tosca, nước Ý, khoảng năm 590, rất nổi tiếng về sự khôn ngoan và thánh thiện. Sau khi Đức Giáo Hoàng Teodo qua đời, thánh nhân được chọn lên ngôi kế vị năm 649. Nghe tin ngài làm giáo hoàng, toàn thể giáo sĩ, giáo dân đều vui mừng phấn khởi vì ngài đáp ứng đúng nguyện vọng của họ. Họ mong đợi một vị chủ chăn vừa khôn ngoan sáng suốt, vừa đạo đức thánh thiện để cứu vãn hội thánh đang gặp cơn nguy biến. Người ta nhận thấy nơi ngài có đủ những yếu tố đó. Ngài kính mến Chúa thiết tha và thương yêu người thật lòng. Ngài học cao hiểu rộng và thông minh sáng suốt. Việc ngài lo lắng hơn hết và trước hết đó là gìn giữ đức tin chân chính cho toàn thể giáo hội. Vì lúc đó, lạc giáo nhất ý thuyết lan tràn khắp nơi trong địa hạt Roma. Thuyết chủ trương nơi Chúa Giê-xu chỉ có một ý chí, đó là ý chí thiên linh. Họ chối bỏ ý chí nhân loại của người. Như thế, nhân tính của Thiên Chúa bị tiêu hủy và cuộc nhập thể của Ngài kể như là một việc không có thật. Hoặc là ngôi hai Thiên Chúa chỉ mượn thân xác loài người để chịu nạn, chịu chết, chứ không trở thành người thật. để chứng minh điều họ dạy là sai lạc và để giúp họ trở lại với đức tin chân thật. Thánh nhân đã triệu tập công đồng chung Laterano. Công đồng đã kết án lạc thuyết của họ và đó là cớ làm cho thánh nhân bị bắt bớ bách hại. Số là hoàng đế Constantino thứ hai lúc đó theo phe lạc giáo. Ông ta nghe tin công đồng kết án thì tức giận, ra lệnh bắt thánh nhân giải về Constantinople, mượn lẽ rằng ngài đồng lõa với nhóm người phản loạn. Ngày 17 tháng 9 năm 653, người ta dẫn ngài về tới Constantinople, nhưng vì bị hành hạ dã man trên đường đi, nên khi đến nơi thì ngài đã kiệt sức, quân lực phải điệu ngài vào tù và thánh nhân bị giam khổ nhọc trong tù cho đến ngày 20 tháng 12 mới đem ra xét xử. Trong lúc bị giam cầm khổ sở, ngài luôn nhớ đến giáo sĩ và đoàn chiên, nhất là vì thấy họ lo buồn thương xót ngài. Ngài viết thư an ủi họ: "Chúng tôi vẫn ao ước có thể viết thư cho anh em để an ủi lòng tốt của anh em. Và để anh em đỡ lo lắng về chúng tôi, vì chắc chúng tôi đã gây nhiều lo lắng cho anh em cũng như cho mọi tín hữu của anh em, những người đã vì Chúa mà lo cho chúng tôi. Vậy, nay tôi viết thư cho anh em để anh em biết nỗi lòng thao thức của chúng tôi. Nhân danh Đức Kitô Chúa chúng ta, tôi sẽ nói rõ hết sự thật. Quả thật, chúng tôi được xa lánh mọi sự huyên náo thế lực và được khỏi mọi tội lỗi. Nhưng này, chúng tôi thiếu điều thiết yếu của cuộc sống. Dẫu ở đây toàn là người ngoại, là những người chúng tôi gặp ở đây hoàn toàn sống theo phong tục dân ngoại. Họ không có chút xíu lòng bác ái thương yêu nào. Trong khi cả người man rợ, bản tính nhân loại cũng còn tỏ ra biết thương xót. Còn về thân xác hèn hạ của tôi đây thì đã có Chúa săn sóc. Người sẽ sắp đặt theo ý người, hoặc cứ để cho nó chịu khổ mãi, hoặc cho nó được dễ chịu hơn. Chúa đã gần đến, tôi còn lo chi? Tôi tin tưởng vào lòng thương xót của người. Tôi tin rằng người không trì hoãn kết thúc cuộc đời tôi theo ý người. Vậy nhân danh Chúa, anh em hãy chào hỏi mọi người trong anh em và mọi người vì lòng mến Chúa, đã cảm thông với cảnh tù tội của tôi. Xin Thiên Chúa dùng bàn tay quyền năng của người bảo vệ anh em khỏi mọi cám dỗ và cứu đưa anh em vào trong nước người. Đúng thật, thánh nhân là một vị mục tử nhân lành, luôn tin tưởng phó thác vào Chúa, sẵn sàng chịu gian lao đau khổ vì Chúa và vì đoàn chiên Chúa phó giao. Trong một phiên tòa giả tạo, ngài đã bị truất ngôi giáo hoàng và bị kết án tử hình. Nhưng hoàng đế Constantine đã ra lệnh đổi lại án lưu đày chung thân ở Kyme và thánh nhân đã qua đời tại đó ngày 13 tháng 4 năm 655.
Radio Tổng Giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.